Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, theo lịch thời vụ của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, vào đầu tháng 3 tới, các vùng nuôi tôm nước lợ trong tỉnh bắt đầu xuống giống. Với nhiều thay đổi bất thường của thời tiết, hiện tượng ngọt hóa diễn ra tại nhiều vùng nuôi. Ngành chức năng khuyến cáo người nuôi tôm chú trọng khâu xử lý hồ, thả giống đúng lịch thời vụ, phòng ngừa các bệnh để đảm bảo vụ nuôi đạt kết quả tốt. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, năm nay do diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương xây dựng kế hoạch nuôi thủy sản năm 2023. Theo đó, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương ven biển, ra soát thống kê lại diện tích nuôi tôm nước lợ, ban hành khung lịch thời vụ và hướng dẫn giám sát người nuôi tôm thực hiện đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có gần 2.200 hectare ao hồ nuôi tôm, tập trung dọc các địa phương ven biển gồm thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tuy Phước, Phù Cát và Phù Mỹ. Hiện nay, các hộ nuôi thủy sản đang triển khai công tác nạo vét, vệ sinh cải tạo ao đìa để chuẩn bị thả giống nuôi vụ 1 năm 2023 vào đầu tháng 3 tới theo lịch thời vụ mà Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành. Năm 2023, huyện Tuy Phước có hơn 809 hectare nuôi tôm nước lợ. Năm nay, huyện chú trọng tổ chức nuôi thủy sản nước lợ dựa trên ứng dụng công nghệ cao theo hướng an toàn lao động, an toàn sinh học, an toàn môi trường và an sinh xã hội. Thí điểm và nhân rộng ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao semi bioblock và nuôi 2 đến 3 giai đoạn cho các diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bán thâm canh. Đồng thời thí điểm chuyển 10 hectare ao nuôi phía trên đê đông sang áp dụng nuôi tôm bằng công nghệ semi bioblock. Ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước cho biết, dựa trên lịch thời vụ chung của tỉnh, chúng tôi hướng dẫn người nuôi tôm thả giống vụ 1 ngay từ ngày 1 tháng 3 tới. Năm nay, kết quả quan trắc cho thấy diễn biến bất thường của thời tiết ảnh hưởng rất lớn tới các ao nuôi. Theo đó, nhiều vùng nuôi đã bị ngọt hóa với nhiều mức độ khác nhau và điều này làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, yêu cầu người dân tuyệt đối tuân thủ lịch thời vụ, tập trung khâu vệ sinh ao nuôi chu đáo, tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn giống tôm chất lượng tốt từ các cơ sở có chứng nhận. Cũng theo ông Ân, ban đầu chúng tôi dự định sẽ tổ chức vùng nuôi tôm áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp ở khu Đông Điền, xã Phước Thắng. Nhưng do hiện tượng ngọt hóa, điều này không còn phù hợp nữa. Đổi lại chúng tôi giúp bà con thí điểm chuyển sang nuôi quảng canh cải tiến kết hợp. Riêng những hồ nuôi đủ điều kiện về hạ tầng thì chuyển sang nuôi theo công nghệ semi-bioblock. Với các vùng điều kiện chưa đáp ứng, khuyến khích bà con nuôi phủ bạc 2-3 giai đoạn để nâng cao năng lực phòng bệnh cho tôm. Tại huyện Phù Cát, sau khi chứng kiến hiệu quả đa dạng của việc nuôi tôm theo công nghệ nuôi bioblock, semi-bioblock, nhiều người nuôi tôm từng bước chuyển sang áp dụng công nghệ này. Với gần 200 hectare ao hồ nuôi tôm, huyện Phù Cát cũng là địa phương có vùng nuôi tôm lớn. Vụ nuôi năm 2023, địa phương đã tích cực thông tin hướng dẫn để người dân chủ động nắm bắt và thực hiện các khâu xử lý vệ sinh ao trước khi vào vụ mới. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Phù Cát, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, mấy năm gần đây, người dân ở đây đã chuyển từ nuôi tôm quảng canh cải tiến trên ao đất sang nuôi trải bạc 2-3 giai đoạn, nuôi theo công nghệ semi-bioblock. Và năm nay, dự báo sẽ có nhiều đột phá trong lĩnh vực này. Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, hiện đơn vị phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023 về thời gian thả giống, mật độ thả cũng như phương thức nuôi tôm phù hợp, đồng thời tiếp tục triển khai quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tập trung. Trong khi đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục triển khai hướng dẫn người nuôi tôm tập trung các giải pháp xử lý vệ sinh ao nuôi đúng quy định, thực hiện nghiêm các khâu trong phòng dịch, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong ao nuôi ngay từ đầu vụ. Thưa bà con và các bạn, ngày 18 tháng 1 vừa qua, Cục Thú y đã cấp giấy chứng nhận lưu hành vaccine AVAC-LSD-Lyme phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm Made in Việt Nam làm được điều này. Điểm nổi bật của vaccine nổi này là sự thuận tiện phù hợp cho chăn nuôi nông hộ, an toàn và đạt yêu cầu bảo hộ giá thành hợp lý. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay giới thiệu về loại vaccine mới vừa được Việt Nam sản xuất thành công, giúp phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay thế giới có khoảng 10 loại vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Theo khuyến cáo của Cục Thú y, hai loại vaccine được dùng phổ biến tại Việt Nam là Lumbivac Thổ Nhĩ Kỳ và Mevac Ai Cập. Trong đó, Lumbivac được nhập khẩu sớm nhất từ cuối năm 2020, khoảng 2 tháng sau khi bệnh viêm da nổi cục được ghi nhận lần đầu tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Tính trung bình, chi phí sử dụng vaccine viêm da nổi cục nhập khẩu khoảng 35.000 đồng một liều cho quy cách đóng chai 25 liều một lọ. Tính cả công tiêm, người dân bỏ ra khoảng 50.000 đồng cho mỗi liều tiêm vaccine. Tuy nhiên, do đặc điểm chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn và vaccine nhập khẩu chủ yếu đóng gói quy cách 25 liều một lọ, nhiều nơi người chăn nuôi phát sinh thêm chi phí để tập trung tiêm. Vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Cục Thú y đã cấp giấy chứng nhận lưu hành vaccine AVAC LSD-Lai phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Đây là loại dược độc đông khô, có hạn sử dụng 24 tháng, vaccine AVAC LSD-Lai do công ty AVAC sản xuất. Khi lưu hành thương mại và phân phối rộng rãi trên cả nước, sản phẩm sẽ giúp người chăn nuôi có thêm lựa chọn để đối phó với bệnh viêm da nổi cục, vốn khó kiểm soát nếu không sử dụng vaccine. Trong đó, điểm nổi bật của vaccine nội này là sự thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc công ty AVAC chia sẻ, sau quá trình khảo sát trong thực tế, chúng tôi quyết định sản xuất các quy cách nhỏ như 10 liều hay 5 liều một lọ để phù hợp cho chăn nuôi nông hộ. Mỗi người dân đều có thể chủ động phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi của mình. Khi tiêm phòng lần đầu, nếu bé nghé từ mẹ đã được tiêm phòng thì được chỉ định tiêm từ 4 đến 6 tháng tuổi. Nếu bé nghé từ mẹ chưa được tiêm phòng thì có thể tiêm ở mọi lứa tuổi. Hàng năm, người dân chủ động tiêm phòng nhắc lại cho đàn gia súc. Đặc biệt, ông Điệp lưu ý chủ đàn vật nuôi chỉ tiêm phòng cho con vật đang khỏe mạnh, tránh trộn lẫn các vaccine khác để tiêm phòng và không tiêm cho con vật đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch. Thống kê của Cục Thú y vào cuối năm 2021 cho thấy, kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện 950 ổ dịch tại 917 xã thuộc 151 huyện của 25 tỉnh. Tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 20.400 con, số gia súc tiêu hủy hơn 1.500 con. Dù tỷ lệ tử vong thường dưới 10%, bệnh viêm da nổi cục lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của người chăn nuôi. Đường lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như các loài muỗi Aedes và Sulet, ruồi cắn, ve, bệnh có thể truyền do tiếp xúc trực tiếp thức ăn và nước uống bị nhiễm virus, sử dụng chung kim tiêm, giao phối, đường qua sữa hoặc từ nấm vú có bệnh tích. Virus viêm da nổi cục rất ổn định tồn tại trong thời gian dài ở nhiệt độ phòng, nhất là trong vảy khô của trâu bò. Trong điều kiện môi trường tối, chẳng hạn như chuồng gia súc bị tạm nhiễm, virus có thể tồn tại trong nhiều tháng. Chính bởi nguy hiểm như vậy, nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Thú y khuyến cáo người chăn nuôi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục sớm nhất có thể. Nhiều chỉ đạo đã được ban hành, chẳng hạn như việc nhập khẩu hơn 11 triệu liều vaccine hồi đầu năm 2022. Tuy nhiên, vaccine nhập khẩu thường phải qua nhiều khâu trung gian trước khi tới tay người tiêu dùng. Định hướng trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu sản xuất vaccine nội, nối tiếp thành công khi sản xuất được vaccine phòng những bệnh nguy hiểm như dại, cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi. Là đơn vị sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi và cho thấy hiệu quả khi khảo nghiệm trên diện hẹp, công ty AVAC đã tiến hành sản xuất các loại vaccine theo đúng tiêu chuẩn GMP-WHO, đồng thời tiến hành kiểm nghiệm, khảo nghiệm chất lượng vaccine một cách bài bản. Tháng 4 năm 2022, vaccine AVAC LSD-Lai của công ty được Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y đánh giá là đạt yêu cầu hiệu quả bảo hộ chống lại virus viêm da nổi cục thực địa trong thí nghiệm công cường độc. Cùng với đó, vaccine AVAC LSD-Lai có tác dụng làm giảm mức độ và thời gian virus huyết, đồng thời ngăn chặn bài thải virus trong dịch mũi miệng ở bò đã tiêm. Toàn bộ số bò được tiêm trong khảo nghiệm có đáp ứng miễn dịch. Tháng 10 năm 2022, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương 1 tiếp tục kiểm tra tính an toàn và hiệu lực của vaccine AVAC LSD-Lai trong điều kiện chăn nuôi thực tế, tạo cơ sở để xin phép đưa vaccine ra phân phối trên thị trường. Kết quả khảo nghiệm cho thấy vaccine an toàn và đạt yêu cầu bảo hộ. Bò tiêm vaccine không ốm, chết trong thời gian 2 tháng theo dõi, không có biểu hiện lâm sàng bất thường nào xảy ra do vaccine trong thời gian khảo nghiệm, không có phản ứng bất lợi nào xảy ra trong 2 giờ và trong suốt 14 ngày sau khi tiêm, tăng trọng của bò không bị ảnh hưởng bởi vaccine. Bên cạnh sự an toàn vô trùng, hiệu lực đã được chứng minh, vaccine Avad LSD-Lite còn có giá thành hợp lý. Cụ thể giá bán đã bao gồm VAT là lọ 25 liều có giá 26.600 đồng một liều, lọ 10 liều có giá 33.500 đồng một liều, lọ 5 liều có giá là 40.500 đồng một liều. Vaccine đạt bảo hộ sau 3 tuần, thời gian miễn dịch ít nhất 12 tháng, không cần tiêm liều tăng cường và an toàn cho gia súc mang thai. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.